Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ thứ tư ngày 11 tháng 10 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tuyên dương 52 doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu năm 2017 nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Đoàn kiểm tra của tỉnh về thực hiện kết luận số 05 ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 48 ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên.
Để đảm bảo an ninh trật tự công cộng bên cạnh sự nỗ lực của tập thể chiến sĩ công an thành phố Thái Nguyên, thì những người tham gia giao thông cũng cần nêu cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, nêu cao tinh thần cảnh giác với những hoạt động của các loại tội phạm. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên đang tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và từng bước văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ.
Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chiều ngày 10 tháng 10, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt tuyên dương khen thưởng doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu năm 2017. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố và gần 300 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đóng chân trên địa bàn. 9 tháng của năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt gần 15.900 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương của thành phố đạt 4.500 tỷ đồng, theo giá cố định 2010, bằng 82% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016. Thu ngân sách đạt gần 1.900 tỷ đồng, bằng 169% kế hoạch tỉnh và bằng 204% so với cùng kỳ năm 2016. Giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân vào sự phát triển chung của thành phố. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, doanh nhân còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội. Đồng chí cũng khẳng định chính quyền thành phố luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng 28 doanh nghiệp xuất sắc và 24 doanh nhân tiêu biểu năm 2017. Đây là những doanh nghiệp, doanh nhân duy trì, điều hành có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố trong nhiều năm qua.
Ngày 10 tháng 10, đoàn kiểm tra của tỉnh về thực hiện kết luận số 05 ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 48 ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới do Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố. Trong những năm qua, việc thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đạt được kết quả quan trọng. Cấp ủy chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo chỉ đạo. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được nâng lên. Công tác tuyên truyền được đổi mới, hướng về cơ sở, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm. Các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đầu tư trang bị phương tiện kỹ thuật, cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm về ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã được chỉ đạo và triển khai quyết liệt, cơ bản đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ về phòng chống tội phạm đề ra, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và gìn giữ trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết quả cụ thể, từ năm 2016 đến nay, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra gần 600 vụ, đã điều tra khám phá, làm rõ hơn 500 vụ, đạt tỷ lệ trên 86%, phát hiện bắt giữ 295 vụ phạm tội về ma túy, thu giữ 3 bánh heroin và nhiều gói nhỏ, hơn 4.400 gram ma túy tổng hợp, tổ chức cai nghiện ma túy cho gần 380 người nghiện, lập biên bản hơn 32.600 người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm luật giao thông, thu nộp kho bạc nhà nước trên 8 tỷ 900 triệu đồng. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra của tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới của thành phố Thái Nguyên, đồng thời nhấn mạnh.
Trong thời gian tới thì đề nghị đồng chí một số vấn đề sau. Thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác phòng chống tội phạm, tiếp tục thực hiện kết luận số 05 của Ban Bí thư và chỉ thị 48 của Bộ Chính trị. Các văn bản chỉ đạo về chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy của chính phủ đến năm 2020 đã được Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo rất cụ thể. Thứ hai là các đồng chí tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có kiện, quản lý số tù, đặc xá, tha về để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục phấn đấu làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba chỉ. Thứ ba là chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung đấu tranh các loại tội phạm nổi có tính chất tổ chức ổ nhóm. Lưu ý nhất là các cái tội phạm về hiếp dâm, dâm ô trẻ em, những cái này là bức xúc trên dư luận xã hội. Rồi tội phạm về cờ bạc liên quan tín dụng đen đòi nợ thuê, tăng cường cái công tác phối hợp liên ngành, tố tụng công an, viện sát tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử vụ án không để xảy ra oan sai, thống nhất đưa các vụ án trọng điểm dư luận xã hội quan tâm để xét xử lưu động, tiếp tục duy trì lựa chọn nhân rộng, thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về xã hội trật tự xã hội các xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ công chức viên chức và người lao động cùng với nhân dân chấp hành nghiêm túc pháp luật, không vi phạm hoặc tiếp tay cho tội phạm vi phạm pháp luật.
Ngày 10 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ gắn biển công trình đền Hồ Sen Thái Nguyên. Đây là một trong số 65 công trình được thành phố ra quyết định gắn biển chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, gồm Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, ông Vũ Đức Tư, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố, hội doanh nghiệp và lãnh đạo phường Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên. Công trình đền Hồ Sen Thái Nguyên, đền Mẫu Thoải do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên làm chủ đầu tư, xây dựng và tôn tạo theo kiến trúc cổ với kinh phí trên 20 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục: đền thờ mẫu, đền thờ cô bé Long Thần, nhà thờ Phật, hệ thống tượng thờ Hoành Phi, Câu Đối, đại tự, cửa võng, sân vườn, hệ thống cây xanh, nhà sắp lễ. Đền Hồ Sen được khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm 2015. Đến năm 2016, đền được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Đền Hồ Sen được đầu tư xây dựng tôn tạo đã góp thêm một điểm di tích thắng cảnh tín ngưỡng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân gần xa. Sáng 11 tháng 10, trường tiểu học Gia Sàng tổ chức gắn biển công trình nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học chào mừng 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Công trình được xây dựng trên diện tích 900 m², khởi công tháng 3 năm 2017 và đã hoàn thành vào tháng 9 năm 2017. Công trình do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 4,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng góp phần giải quyết kịp thời tình trạng thiếu phòng học. Tại buổi lễ, cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường rất phấn khởi bởi công trình được vinh dự gắn biển chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tập thể giáo viên nhà trường hứa sẽ quyết tâm duy trì tốt chất lượng giáo dục, khai thác sử dụng đúng mục đích và hiệu quả công trình, từng bước nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng môi trường cảnh quan nhà trường xanh, sạch đẹp và thân thiện với học sinh. Sáng ngày 10 tháng 10, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn hoàn thiện cấp mã sổ bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Lao động Thương binh xã hội và cán bộ phụ trách công tác Lao động Thương binh xã hội của 32 phường xã. Tại hội nghị tập huấn, Bảo hiểm xã hội hướng dẫn cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội của từng cá nhân trên địa chỉ https://bảohiemxahoi.gov.vn/tra-cứu để xác định và ghi mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia mẫu D03TS. Đây là mẫu danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế. đồng thời hướng dẫn cách kê khai mẫu TK1TS là mẫu tờ khai dành cho những người hiện nay chưa có mã số bảo hiểm xã hội để cán bộ phụ trách công tác lao động thương binh và xã hội ở xã phường nắm được để về hướng dẫn cho người dân thực hiện kê khai đầy đủ chính xác thông tin cho cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 cho người dân kịp thời. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn khoảng trên 50.000 người chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội do không kê khai chưa đúng hoặc kê khai chưa đầy đủ thông tin thành viên trong gia đình. Được biết, mã số bảo hiểm xã hội là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp để ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giúp hoàn thiện quy trình quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc bổ sung hoàn thiện thông tin để cấp mã số bảo hiểm xã hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu tham gia đóng, hưởng chế độ cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 10 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Quang đã tổ chức hội thi cán bộ ban công tác mặt trận giỏi. Tham gia hội thi có 18 đội đến từ ban công tác mặt trận của các tổ dân phố. Các đội trải qua hai phần thi gồm thi năng khiếu, thi kiến thức nghiệp vụ và xử lý tình huống. Tổng điểm của hai phần thi là 100 điểm. Ở phần thi năng khiếu, các đội thi có 7 phút để thể hiện khả năng ca hát, múa, kịch, ngâm thơ với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, con người và tổ chức mặt trận Việt Nam, tinh thần đoàn kết dân tộc, v.v. Phần thi kiến thức nghiệp vụ và xử lý tình huống, các đội thi có 10 phút để trả lời câu hỏi. Nếu đội nào quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm. Nhờ được chuẩn bị chu đáo cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả nên hầu hết các đội thi đã hoàn thành phần thi của mình với điểm số khá cao. Việc tổ chức hội thi nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác mặt trận, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của cán bộ mặt trận cơ sở, đồng thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và các hoạt động của ban công tác mặt trận ở tổ dân phố cũng như các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích cho các đội.
Ngày 10 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Cẩm tổ chức sơ kết 9 tháng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Cẩm đã thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như khuyến khích nhân dân tham gia đóng góp các nguồn quỹ như Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng gia đình văn hóa. Cụ thể, vận động nhân dân đóng góp được trên 35 triệu đồng vào Quỹ vì người nghèo nhằm hỗ trợ nâng cấp sửa chữa nhà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo gặp rủi ro hoạn nạn, tặng quà cho 18 học sinh nghèo vượt khó. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, phong trào tương thân tương ái, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tặng trên 250 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, người tàn tật, cô đơn và các hộ nghèo với tổng trị giá trên 110 triệu đồng vào các ngày lễ Tết trong năm. Đồng thời vận động nhân dân đóng góp được 26 triệu đồng vào Quỹ Tình Nghĩa. Trong 3 tháng cuối năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Cẩm tập trung thực hiện tốt các cuộc vận động, chỉ đạo Ban công tác mặt trận 19 xóm đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao chất lượng cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vận động nhân dân đoàn kết giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế. Sau 3 tháng thi công, ngày 10 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phối hợp với phường Thịnh Đán tổ chức bàn giao nhà máy ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Giỏi sinh năm 1984 ở tổ 9 phường Thịnh Đán. Chị Giỏi hiện là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, bản thân chị là con nạn nhân chất độc da cam bị di chứng nên thần kinh không minh mẫn, không có nghề nghiệp ổn định, gia đình thuộc diện hộ nghèo từ nhiều năm nay. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và một số đơn vị hảo tâm đã hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng một căn nhà cấp 4 rộng 70m² và sân bê tông rộng 60m² cho ba mẹ con chị Giỏi. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Quỹ người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, Quỹ người nghèo của phường hỗ trợ 5 triệu đồng, số tiền còn lại do anh em họ hàng đóng góp. Ngoài ra, các đơn vị hảo tâm và bà con nhân dân trong tổ đã trao nhiều phần quà nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả của gia đình. Hy vọng sau khi có nhà ở kiên cố, gia đình chị Giỏi sẽ cố gắng lao động sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, phường Thịnh Đán và các nhà hảo tâm còn đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho ba gia đình khác trên địa bàn phường.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, Trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 5 đến 11 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc là án cố ý gây thương tích, đánh bạc, vi phạm các quy định về trật tự quản lý kinh tế. Án xảy ra tại các địa bàn Thịnh Đán, Gia Sàng, Trương Vương. Đáng chú ý, hồi 0 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10 tại khu vực đường tránh thành phố thuộc xóm Gốc Vối, xã Cao Ngạn, Công an thành phố tiến hành kiểm tra xe ô tô của anh Lưu Thanh Hùng, sinh năm 1984, thường trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai điều khiển. Qua kiểm tra, trên xe vận chuyển hàng hóa chủ yếu là quần áo nam nữ các loại, vi phạm về nhãn hàng hóa. Công an thành phố đã tiến hành lập hồ sơ chuyển đổi quản lý thị trường thành phố giải quyết theo thẩm quyền. Hồi 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10, Công an thành phố kiểm tra phòng thuê trọ của Lưu Ma Vương, sinh năm 1993, thường trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, thuê tại tổ 18 phường Thịnh Đán, phát hiện thu giữ 2 bánh pháo nổ có trọng lượng 4,4 kg. Đối tượng Lưu Ma Vương có một tiền án về tội vận chuyển hàng cấm. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo với các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 84 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 193 lượt hộ nhân dân về thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 22 trường hợp, xử phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm, giải quyết 348 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 320 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.838 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 126 ca với 527 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 29 tổ dân phố, có 2.479 lượt người tham gia, nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh, triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tội phạm hình sự xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 6 vụ, 8 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết, xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về tai nạn rủi ro, chết do sét đánh, một trường hợp chị Đỗ Thị Thoa, sinh năm 1972, thường trú tại tổ 2 phường Túc Duyên, trong khi chị Thoa đang ở cánh đồng rau thuộc tổ 2 phường Túc Duyên thì bị sét đánh chết tại chỗ. Chết do đuối nước, một trường hợp là chị Nguyễn Thị Đông, sinh năm 1982, bị chết đuối dưới ao của gia đình thuộc xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, đường bộ. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 77 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 xe ô tô, 18 xe mô tô, 49 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô. Trong đó, 12 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp đỗ, dừng, đón trả khách không đúng quy định. Xử lý phạt tiền 84 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 26 trường hợp, nhắc nhở 124 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 87 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố đã và đang tăng cường lực lượng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, duy trì an toàn giao thông và trật tự công cộng trên địa bàn.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày này, lưu lượng giao thông tại khu vực trung tâm thành phố đang gia tăng đáng kể. Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông tĩnh và bố trí các điểm chốt để phân luồng giao thông. Tại một số địa điểm diễn ra các hoạt động chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch phân luồng, cấm phương tiện giao thông tại một số tuyến đường trung tâm thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hà Mậu Trường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm. Trong những ngày này, chúng tôi đang tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, đồng thời phân luồng giao thông tại một số địa điểm trọng điểm.
Thì đội cảnh sát thông với chức năng nhiệm vụ đã xây dựng các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm nguyên nhân gây ra các cái lỗi là tai nạn giao thông và phân luồng giao thông tại các cái nút trọng điểm như khu vực ngã ba, ngã tư.
Cùng với đó, lực lượng công an một số phường trung tâm cũng tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời tăng cường nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán thực hiện đúng quy định, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Thượng úy Nguyễn Đức Hải, Công an phường Trương Vương nói: "Thời điểm này chúng tôi đã lên kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là đối với địa bàn diễn ra các hoạt động kỷ niệm, chúng tôi thường xuyên tuần tra và nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các quy định."
Địa bàn phường Trương Vương là một địa bàn trung tâm thì chúng tôi đã có những kế hoạch tăng cường về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và mỹ quan đô thị. Đồng thời đó, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đảm bảo phòng chống trộm cắp, phòng ngừa và phòng chống cướp giật xảy ra trên địa bàn.
Ngoài ra, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên toàn địa bàn thành phố, lực lượng cảnh sát hình sự cũng thường xuyên tuần tra ban đêm, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ cướp, cướp giật tài sản. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản xảy ra ở một số phường phía Nam thành phố, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các phường phía Nam nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Cho biết thêm về việc tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên nói:
"Từ đầu tháng 9, Công an thành phố Thái Nguyên chúng tôi đã chủ động xây dựng các cái kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Riêng cái buổi lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố tới đây thì tôi huy động 100% cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên đưa vào kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng các bộ phận, từng đồng chí một để làm tốt cái công tác bảo vệ."
Để đảm bảo an ninh trật tự công cộng, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên, những người tham gia giao thông cũng cần nêu cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, nêu cao tinh thần cảnh giác với những hoạt động của các loại tội phạm, góp phần chung tay chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên sẽ được diễn ra an toàn và thành công. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm qua và sáng nay do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao, hoạt động mạnh, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa, mưa vừa. Dự báo đêm nay và ngày mai khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa và có lúc có dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Linh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như câu sở nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ. Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm. Vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do? Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Này anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm chi.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.